23. Ma quỷ do đâu mà có?
Đạo Phật dứt khoát không cho phép, không dạy người đệ tử của mình gửi gắm những cái tâm, gửi gắm tâm hồn mình ở những cái cõi mông lung quyến hoặc, cấm kỵ á. Thành ra là phải tránh tất cả những cái tổn thương, kể cả hàng ngày mà có một số Phật tử còn non lòng yếu dạ, cái phước mỏng, phước đức mỏng, cho nên hay thấy ma thấy quỷ sợ sệt. Chứ cái người phước đức dày không có thấy ma quỷ dễ dàng đâu. Tôi nói thí dụ như đây nè, trong cái chuyện Thí Kiều, mà cái nàng Thí Vân á, thì đầu lòng hai ả tôi nghe Thí Kiều là chị em là Thí Vân, thì trong khi mà đi chơi xuân, đi thanh minh tảo mộ cái ngày của thanh minh, tiết thanh minh mà, rồi đi ngang tới cái chỗ cái Gò Mã xè xè nắm đất bên đường, tức là cái mộ của Đạm Tiên, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Thế thì là Thí Vân nè, cái là Dương Quang nè, cũng như mọi người khác ta đi chơi bình thường, chỉ có cái nàng Kiều á là xúc động rằng sao trong tiết thanh minh mà đầy hương khói vắng tanh thế mà, tự nhiên xúc động. Rồi Dương Quang là em á, mới dẫn gần xa Đạm Tiên, nàng ấy xưa là ca nhi nổi danh tài, sắc một thì xôn xao ngoài ngõ hiếm gì yến anh, phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thắt gãi cành thiên hương, thiền tình vừa ghé tới nơi thì đà tâm gãi bình rơi bao giờ, buồn không lạnh ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Rồi bắt đầu rồi khóc bao bao sức sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta, bắt đầu khóc. Đã không kẻ đói người hoài, sẵn đây ta thắp một vài nén hương, gọi là gặp gỡ giữa đường, gọi quả là người dưới suối vàng biết cho. Lâm râm khấn khứa nhỏ to, rồi sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ, rồi lấy cây tâm về dịch cây mà viết làm thơ Đoạn Trường. Trong khi đó thì Thí Vân là nhai kẹo siêu quinh gương, cứ nhà nhấp nhanh nhấp nhanh nhà trời về tỉnh bơ, người ta đâu có thấy cái gì. Nhà sư phụ cũng đàng hoàng, con đã không kẻ đói người hoài, sẵn đây ta thắp một vài nén hương, gọi là gặp gỡ giữa đường, gọi quả là người dưới suối vàng biết cho. Lâm râm khấn khứa nhỏ to, rồi sụp ngồi đặt cỏ dưới mồ, Rồi lấy cây tâm về dịch cây mà viết làm thơ Đoạn Trường. Trong khi đó thì Thí Vân là nhai kẹo siêu quinh gương, cứ nhai nhấp nhanh nhấp nhanh nhà trời về tỉnh bơ, người ta đâu có thấy cái gì. Nhai siêu quinh gương đàng hoàng, còn Dương Quang thì cứ đi chơi. Dương Quang nghe bực mình nói, chị này khéo dư nước mắt mà khóc người thời xưa, chị quan rằng chị nói hay sao, khéo dư là khéo dư nước mắt mà khóc người thời xưa là một lời là một dẫn vào khó nghe, chuyện của người ta đâu chị đem vô chị nói làm như chuyện của chị vậy. Thì thằng nọ nó cũng nó xin Thí Vân nó cho tôi miếng sô huynh gom tôi cũng nhai nữa. Thế là tâm hồn của người ta là tâm hồn thoải mái thì nó thoải mái. Còn cái tâm hồn của cái nàng Kiều là tự nó có cái chất bạc mạng ở trong đó rồi. Cái mầm đau khổ ngay ở trong cái nhan sắc của nàng Kiều. Cái mầm đó nó đau khổ ngay trong cái lúc mà người ta tả Thí Vân là cái mặt đẹp, mà đẹp khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đón trăng, cười nụ cười như hoa mà nói tiếng nói nó trông như ngọc, mây thua nước tóc và tuyết nhường màu da. Một cái đẹp nó bình dị mà nó vẫn đẹp. Trong khi cái đẹp mà nó có cái nghiệp chướng ở trong đó đó, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Cái đẹp mà cái chân mày cũng bắt như là làng thu thủy, nét xương sơn qua ghen thua thấp, liễu hồng kém xanh. Nội trong cái chữ đẹp, cái tả cái dáng đẹp là đủ thấy cái cuộc đời, nghĩa là đã có cái mầm đau khổ thị phi cạnh tranh ở trong đó. Do vậy cho nên là cái sáng tác ra khúc đờn cũng là khúc đờn bạc mạng. Khúc đờn mà đờn Kim Trọng nghe cái là khúc đâu hám sở chiến trường, nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như sầu phải trắng. Kê khang này khúc quảng lăng, một rằng lưu thủy hai rằng hành dân. Qua quan này khúc chiêu quân, nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia. Trông như tiếng hạt bay qua, mà đục như nước suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau nó sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó mà ngẩn ngơ ngẩn sầu. Khi tựa đối khi cúi đầu, khi dò chính khúc và khi trao đôi mài. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngẫm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao, dọc lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Nàng Kiều nói rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tâm trời biết sao. Lời vàng dân lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Thôi thì em hứa em cũng bớt đờn cái kiểu là sầu não này, nhưng mà may ra từ từ sửa. Thế thì là cái con người mà nó có cái chất đau khổ, nó có cái mầm, có cái chủng tử đau thương, nó biểu lộ ngay trong cái nét đẹp. Và trong cái lúc đi thanh minh, người ta nhai sung bình thường, mình ở đây khóc. Đó. Rồi thấy đạm tiên đi xuất hiện hồng rủ, cho tới về nhà mà còn thấy. Nhưng mà sư Minh Quân thì về cũng ngủ ngái khò. Kim Trọng cũng là Dương Quang thì cũng học hành rồi thì cũng chơi đờn chơi địch này kia, chứ chẳng có cái gì hết trơn. Mà nàng Kiều thì về đó đau khổ vô cùng trầm trọng, suốt đêm không ngủ, ngồi mơ trên cái bàn sách dày mà thấy hồn đạm tiên, rồi đem lại là 10 bài thơ, toàn là thơ bạc mạng không. Thế thì tôi muốn nói cái điều này để tôi nhắc cho đại chúng rằng là các vị mà thấy quỷ là tại vì trong lòng của các vị có quỷ ở trong. Cái bà đạm tiên đó, con quỷ đạm tiên đó đâu có ở trong thế gian, đâu có trong Viên Quang, đâu có trong Kim Trọng. Vậy mà nàng Kiều thấy dọc đường, về nhà cũng còn thấy. Đó là chính là nó phát xuất từ tâm mình. Cho nên là Phật tử nào mà cái tâm mà còn yếu đuối á, thì tôi xin khuyên là cái điều này là có, chứ không phải là cái Phật tử đó muốn, không phải là người đó muốn đâu. Nhưng mà tại vì bạc mạng tức là cái phút nó mỏng, tâm hồn nó yếu đuối lắm, thì sợ ma sợ quỷ sợ đủ thứ hết trơn. Mà cái sợ đó là thật sự là tại cái phước của mình mỏng đó, cái mạng của mình mỏng đó, mạng số mạng mình mỏng đó, phước đức mình mỏng đó, chứ không phải là ai cũng phải sợ sệt, ai cũng mê tín cũng dị đoan như mình là không có đâu. Cái người mà mê tín mà dị đoan mà gửi gắm tâm hồn sợ ma sợ quỷ tùm lum á là phước mỏng. Còn cái phước mà dày là như thế dân là bình thường, trời chỉ làm gì chỉ khóc kỳ, chỉ khéo nói hay sao, một lời là một dẫn vào khó nghe, chuyện của người ta tương quan gì tới chị khóc chị rên chị kể. Cho nên cái đạo Phật tôi nói không có lợi gì cho tôi hết trơn, nhưng mà điều đau đớn là nếu mà ta không học kỹ á, thì ta tưởng rằng ta là người đạo Phật, và sự thật ta bỏ rất nhiều thì giờ, rất nhiều công sức, ta phục vụ cho, mà cái ta tưởng rằng ta phục vụ cho đạo Phật, nhưng mà nhiều khi không phải, nó không có tương quan gì bao nhiêu với đạo Phật, mà nó trở thành mê tín, dị đoan, quyến hoặc, quan đường, ảo tưởng, thì nó phí cái cuộc đời ghê lắm. Cho nên cái vấn đề tu thiền cũng vậy, học ở đây nè, để ý vấn đề tu thiền nè, còn vấn đề cúng bái ma quỷ nè, coi chừng ma quỷ, nó là một loại ở trong lục đạo, mà chúng ta là ta, ma quỷ là ma quỷ. Đạo Phật nói vẫn có quỷ mà, vẫn có A-tu-la, vẫn có quỷ mà, nhưng mà nó là nó, ta là ta, ở chung trong một thế giới gọi là phàm thánh đồng cư, trong đó có cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà nếu ta có cái chất quỷ thì quỷ nó hiện ra trong ta, nếu ta có cái chất địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó mới hiện đến với ta. Nó giống như là chúng ta, tất cả mọi người chúng ta như thế này. Mà bây giờ nếu mà phân công ra trên một cái thí trường, trên một cái sân khấu, phân công ra anh này đóng khỉ Anuman là thành cái anh đó đó, cái anh kép đó thành khỉ Anuman trong cái vở kịch mình đang xe đa đó, không là anh này trở thành súc sanh, thấy chưa, súc sanh rồi. Phân công cái cô này đóng con quỷ ma vương để không phải mê hoặc cho được vua Tiêm, thì cái cô đào đẹp như mơ này nó thành quỷ, thành quỷ để mê hoặc, thấy chưa. À giờ thì á, ông vua Tiêm thì cũng là bạn bè nhau hết đó chứ, nhưng mà đóng vai vua thì cái kịch Trần Dương này, chúng ta ở trên cái sân khấu của dân kịch Trần Dương này, vấn đề chúng ta đóng đấy, chúng ta có khả năng nào là chúng ta đóng cái vở đó? Chúng ta trong người của chúng ta có cái chất địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì coi như chúng ta bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hằng ngày ta cực tham, cực sân, cực si, thế thì là trong cái ngày đó chúng ta có lúc nào mà ta được an lành đâu? Thế thì coi như đã phân công ta là cái người có cái chất cực tham, cực sân, cực si, thì ta là cái người mà đóng cái vai địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái người mà đàng hoàng, sống có luân thường, có đạo lý, có nhân, có nghĩa, thì ta phân cho anh đóng cái vai này là của cái ông gì đó, ông quan gì đó, hoặc là cái nhà của một người lương thiện nào đó, thì coi như cái người đó ta có cái chất đời sống của người ta, ta có khả năng tu tam quy ngũ giới trọn vẹn, thì đóng cái vai của một bà má, một ông trưởng giả, nhà giàu, có nhân, có đức, đó là đóng vai của con người. Rồi á, anh nào đó trong cái bộ vở kịch đó, ta đóng cái vai Tề Thiên Đại Thánh, đóng cái vai Satan bát giới, đều là do cái khả năng của cái người nghệ sĩ đó có mà ta phân công, ta phân vai. Thế thì chúng ta cũng vậy, tất cả đều là Phật hết, nhưng mà do cái phiền não vô minh của chúng ta nhiều hết cỡ nào mà phân vai ra làm địa ngục có, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Chừng nào mà ta lột hết bỏ tất cả cái vai đó, có nghĩa là phiền não vô minh ta bỏ hết, thì ta trở về cái địa vị Phật bằng nhau, một địa vị bằng nhau. Ta là Phật bằng nhau hết. Nhưng mà giờ đóng vai quan thì ta cho anh phải mặc là mũ áo theo quan. Khả năng anh đóng khỉ Anuman thì ta cho anh mặc đồ khỉ lông lá vô. Đó vậy đấy. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái gì hết. Người nào mà thấy quỷ hoài là người đó kiểm tra lại cái chất quỷ ở trong mình, trong người mình còn dữ lắm đó. Bây giờ bắt đầu hiểu Phật rồi, đừng có tin cái đó nữa, đừng có sợ cái ma quỷ đó nữa, mà phải hiểu rằng nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Không cúng bất cứ một thứ quỷ thần nào, từ đâu tới, ai tuyên truyền cũng không nghe, Mà nếu mà nghe là chất quỷ trong mình nó mạnh quá, cho nên mình mới nghe đấy. Tình ta học kinh này nè, ta để ý những cái đó. Đó là tôi dẫn cái chuyện làng Kiều nãy đó, cũng đồng thời đi chơi nhau. Mà Duyên Quang và Thí Dân thì nhai sư gương bấm bẻm hoài, tâm hồn thoải mái. Nhìn cái ngày xuân con én đưa thôi, thì quan chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một dài bông hoa. Tôi vẫn thấy đẹp đó chứ, là nhai sư gương chơi mà. Trong khi nàng Kiều thì khóc, khóc lóc thảm thế ê chề. Thương thân tất phận, thương người ta rồi nghĩ tới mình, mình cũng sẽ như vậy. Đâu phải ai cũng như vậy được, tùy theo cái khả năng, cái vai mà người ta phân công đóng chứ. À, mình có khả năng đóng vai quan, đóng vai hoàng tử, thì ai mà phân công mình đóng con Thanh Ngưu để cho Tôn Tẩn cởi bao giờ? Không, cấp nhất mà ai phân vai đóng con trâu xanh. Tại anh có khả năng, anh không có đóng vai hoàng tử được, công nương được, thì anh phải đóng tuồng sức, là anh đóng con trâu để cho Tôn Tẩn cởi. Là tại vì cái vai của anh khả năng anh cỡ đó. Còn ta làm quan thì người ta mão cao áo rộng đẹp đẽ. Mọi người trên thế gian này đâu có phải dằn hồng nhan tự nghìn xưa, cái điều bạc mạng có chừa ai đâu. Ủa sao vậy được? Đâu phải không chừa. Chừa chứ, chừa Thí Dân đó, chừa đàng hoàng đang nhai sư huynh gươm nè. Có đau khổ gì đâu, có khóc than gì đâu. Dưới mắt Thí Dân vẫn rạng rỡ đẹp đẽ, chứ đâu có ảm đạm. Cho nên là mấy bài này nó hay lắm. Tục ngữ Tây Phương có cái câu người ta dịch ra cái ý nghĩa: anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Rồi bây giờ mình diễn đạt lại: anh hãy nói cho tôi biết cái đời sống sinh hoạt của anh là người thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ngày anh cứ giái cũng ma quỷ không, tức là anh là thuộc về quỷ rồi gì đó. Nếu chủ không phải là quỷ thì ai đi mời khách quỷ tới chứ. Thường mời khách quỷ tới có nghĩa mình là quỷ. Cũng như tôi là một nhà thơ thì tôi mời bạn tôi là nhà thơ. Tôi là nhạc sĩ thì bạn tôi là Phạm Diêu là nhạc sĩ. Chứ tôi đâu có mời mấy anh nông dân lại nói chuyện có được gì với tôi đâu. Mà cái chất của tôi là quỷ thì tôi mời hàng ngày bà mời quỷ tới. Còn cái chất của tôi là Phật thì là trong nhà tôi là nói cái gì của Phật, chữ nghĩa của Phật, bàn thờ của Phật, thờ Phật chứ không có thờ ai nữa. Cho nên cách đây năm 45 năm, cái phong trào vận động mà chấn hưng Phật giáo cả nước đề xuất ra cái cách mà thờ phượng, chỉnh đốn cái đường lối giáo dục của tăng già. Chính tôi học cái đó cho tới ngày nay tôi mới bằng lòng làm thầy chùa đó chứ. Thờ một ông Phật duy nhất chứ không có thờ ông nào khác. Chúng ta là đệ tử của Phật Thích Ca, Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta. Chúng ta tu hành theo đạo Phật là chúng ta hướng về Phật. Hằng ngày đời sống của chúng ta, trong tâm ta luôn luôn là ta phải bồi dưỡng Phật chất của ta, chứ không có hướng về đâu nữa. Còn mà thờ đủ thứ ở trong cái chùa nó có nghĩa là cái người đó ở trong đó có hồn, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có quỷ thần, có, cho nên thờ loạn xạ. Y tâm như vậy, thờ loạn xạ có nghĩa là cái tâm hồn của người đó loạn xạ, có đủ chất liệu đó trong đó. Mà như vậy là cái tiêu biểu đó nó không tốt. Cái tiêu biểu phải một ông Phật duy nhất, luôn luôn là phải nhớ tới Phật, phải trao dồi hạnh Phật, lời nói của Phật và hướng về Phật, chứ không hướng về ai nữa hết. Cho nên tôi đi tới những cái chỗ mà thiệt giàu có tiền bạc, bỏ vô hàng trăm triệu này qua trăm triệu khác, có thể tới bạc tỷ lần á, mà tôi nhìn thấy cái cách mà trang trí thờ phượng đau nhói cả tim gan. Thờ tốn bạc tỷ mà chứng tỏ rằng là cái hồn nó đủ thứ ở trong hết đó, mang cái danh nghĩa là cái chỗ là đào tạo, là dạy người hướng về con đường vô thượng bồ đề, nhưng mà kỳ thật cũng có trong đó đủ thứ. Thành ra cái thời gian đó, cái chủ trương của giáo hội từ Nam chí Bắc hoạt động được có một thời gian, rồi sau đó rốt cuộc rồi y như là cái ao bèo cố sức mà quăng một cục đá, cái đùng xuống cái nó giạt bèo ra rồi cái rồi nó từ từ cái bèo nó hiếp trở lại, cũng đặt trên mặt nước hết trơn, chẳng còn cái khoảng nước trong nào để mà ảnh hiện cái bóng trăng sao trời xanh được nữa hết, thành một ao bèo nước tù dài và toàn là bèo, nuôi dưỡng toàn là cái thứ phần bèo bao quản nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên đó, thì làm sao mà chiếu mà in hình được trăng sao đẹp đẽ trời xanh gió mát chứ. Chỉ còn cái loại mà lên đên đâu nữa cũng là lên đên, nó che đậy hết trơn những cái đẹp đẽ của trời xanh, của mây bạc,